Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý vị nghe bài Tiếp nhận tình yêu, bảo đảm được sự sống vĩnh hằng. Xin đọc văn chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vào năm 1986, vì muốn gây uy tín với các quốc gia Tây Âu, chính phủ Liên Xô quyết định trả lại một phần số nợ của chính phủ Nga Hoàng. Ai đã bỏ ra 10 đô la để mua trái phiếu sẽ lãnh lại 1 đô la. Có người tính nếu đem 10 đô la gửi vào quỹ tiết kiệm từ năm 1917 với số lãi suất trung bình thì đến nay với số tiền đó cũng đã sinh lợi được khoảng 700 đô la. Lời cam kết giữa người với người thường sụp đổ vì hai lý do chính. Một là người cam kết thất tín, không giữ đúng lời cam kết. Hai là người cam kết không có đủ khả năng giữ lời cam kết. Chỉ có lời cam kết của Đức Chúa Trời đối với con dân Ngài là không bao giờ lay chuyển. Vì Đức Chúa Trời lúc nào cũng thành tín, giữ đúng lời hứa. Và Ngài cũng là đấng toàn năng, lúc nào cũng nắm quyền tuyệt đối trên các biến cố, các hoàn cảnh. Qua câu kinh thánh nêu trên, lời Chúa bảo đảm sự sống đời đời cho những ai tiếp nhận tình yêu của Ngài bằng cách tin Chúa cứu thế Giê-xu. Sự bảo đảm đó dựa trên những điểm nào? Thứ nhất, sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Lời Chúa dạy, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Đây là chân lý tối quan trọng, vốn là động cơ thúc đẩy kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vì Ngài là tình yêu nên sáng tạo ra những con người để yêu thương, chăm sóc và tương giao với con người. Ngay cả khi con người bất tuân mệnh lệnh của Ngài và trở thành một tội nhân, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương họ và mong họ trở lại với Ngài. Như người cha luôn mong chờ đứa con trai hoang đàn trở về. Vì vậy, Đức Chúa Trời luôn có chương trình tốt đẹp cho nhân loại. Trong Cựu Ước, chúng ta thấy con người sống trong thời đại lương tâm. Nhưng lương tâm của họ bị tội lỗi làm cho méo mó. Nên con người không thể sống đúng mục đích ban đầu mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên họ. Sau đó, Đức Chúa Trời đã chọn Abraham để từ đó ra một dân tộc thánh cho Ngài, hầu cho muôn dân trên thế gian nhờ đó mà được phước. Mặc dù dân Do Thái được Chúa ban cho 10 điều răn và luật pháp của Ngài, nhưng họ vẫn thất bại trong chức vụ thánh của mình. Dù như thế, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương và kêu gọi họ quay đầu trở về cùng Ngài. Chúa hằng hữu phán, hỡi Israel bội nghịch, hãy trở về. Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót. Ta chẳng ngậm giận đời đời. Chúa hằng hữu phán vậy, theo Jeremy chương 3 câu 12. Dù tội lỗi khiến con người bất lực, không thể đạt đến yêu cầu tối thiểu của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa không phó mặc con người cho sự hư mất. Trong Tân Ước, chúng ta thấy Đức Chúa Trời có chương trình cứu rỗi cho nhân loại qua việc Chúa cứu thế Giê-xu bằng lòng chịu chết trên thập tự giá để trả thay án phạt tội lỗi của nhân loại. Bắt đầu từ đây, con người không cần cố gắng phải làm gì để được cứu rỗi, mà chỉ tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống bằng đức tin, thì người ấy sẽ được tha tội và được cứu rỗi linh hồn. Theo Ê-phê-sô chương 2, từ câu 8 đến câu 10. Đó là do tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua ân sủng của Ngài. Từ thế gian chỉ về hết thảy mọi người trên đất này, bao gồm những người chống lại Đức Chúa Trời hay hệ thống của con người chống lại các chủ đích của Đức Chúa Trời, hoặc có thể là toàn thể cõi thọ tạo nữa. Đức Chúa Trời yêu thương hết thảy con người sống trên đất này. Đây là một tình yêu không điều kiện, mặc dù con người chẳng xứng đáng để nhận lãnh. Tuy nhiên, điều chúng ta cần biết rõ là Đức Chúa Trời không yêu tội lỗi của nhân loại và hệ thống thế gian gian ác này, nhưng Ngài yêu con người và không muốn một ai bị hư mất, hay nói cách khác là bị phân cách mãi mãi với Đức Chúa Trời là nguồn yêu thương. Là tạo vật của Ngài, chúng ta cần nhớ Đức Chúa Trời luôn yêu thương con người, dù người ấy như thế nào. Vì yêu thương nên Ngài có chương trình và mục đích tốt cho con người trong hiện tại cũng như trong tương lai. Thứ hai, sự thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời. Lời Chúa xác nhận đến nỗi đã ban con một của Ngài. Từ ngữ đến nỗi nói lên sự hy sinh vô bờ bến của Đức Chúa Trời. Sự hy sinh đó được cụ thể hóa bằng hành động đã ban. Đây là hành động đã được thực hiện. Trước đó, lời Chúa dạy, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Theo Giăng chương 1 câu 14. Con một đến từ nơi Cha, hay con một của Ngài, có nghĩa là Chúa Giê-xu là đấng duy nhất, độc nhất, đấng có một không hai đến từ Đức Chúa Trời. Đây là một danh hiệu cho thấy Chúa Giê-xu là đấng cao cả, vượt trội hơn tất cả mọi sinh vật trong vũ trụ, vì Ngài là Đức Chúa Trời mà cũng là con người. Trong Chúa Cứu Thế, Đức Chúa Trời đã bày tỏ bản tính của Ngài theo cách mà người ta có thể nhìn thấy được, rờ đụng được. Trong khi toàn thể các con dân Chúa đều là các con trai con gái của Đức Chúa Trời, thì chỉ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu là con một của Đức Chúa Trời, nên Ngài sống trong mối liên hệ đặc biệt có một không hai với Đức Chúa Cha. Theo Giăng chương 1 câu 18, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trở thành một người sống trên thế gian cách đây hơn 2.000 năm. Ngài đến trong hình hài của một con người, sống như một con người, và cuối cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu chết trên cây thập tự để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại. Trước khi trút linh hồn, Ngài phán, mọi việc đã hoàn tất. Đức Chúa Trời đã trả giá cho tình yêu bằng chính sinh mạng của con Ngài. Theo Roma chương 5 câu 8, Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt tội lỗi thay cho nhân loại, trong đó có tội lỗi của chúng ta, rồi ban cho chúng ta sự sống mới, sự sống mà Chúa Giê-xu đã mua bằng chính huyết Ngài. Đức Chúa Trời đã yêu thương con người dường ấy. Bạn đã đáp lại tình yêu đó như thế nào? Hơn ai hết, là con dân Chúa, chúng ta đã kinh nghiệm tình yêu của Ngài. Chúng ta đã yêu Chúa như Ngài yêu chúng ta chưa? Chúa muốn con dân Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời và phục vụ Ngài một cách thành tâm, trung tín. Đồng thời, chúng ta cần bày tỏ tình yêu đó cho mọi người qua những hành động cụ thể. Thứ ba, sự tiếp nhận của con người. Lời Chúa khẳng định, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Bất cứ ai, dù người đó ở trong tình trạng đạo đức như thế nào, đều có thể nhận lãnh tình yêu của Đức Chúa Trời bằng cách tin con ấy, là tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tin có nghĩa là chúng ta phải đặt lòng tin cậy, tin quyết vào Chúa Giê-xu là đấng duy nhất có thể cứu chúng ta. và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ đời sống của mình. Đó là giao cho Chúa quyền quyết định trên đời sống, trong hiện tại lẫn tương lai của chúng ta. Khi ấy, người tin không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Điều này có nghĩa là người tin không những được Chúa Cứu Thế Giê-xu giải cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi trong hiện tại và hậu quả của nó trong tương lai, là hình phạt trong hỏa ngục, xa cách với Đức Chúa Trời vĩnh viễn. Người ấy còn nhận được sự sống vĩnh hằng, là phẩm chất của sức sống phát xuất từ mối liên hệ với Đức Chúa Trời, được bắt đầu ngay khi người ấy bằng lòng tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và tiếp tục cho đến vô tận. Nhiều người không chấp nhận những quan niệm về sự sống vĩnh hằng, vì theo họ, chỉ có cuộc sống hiện tại mà thôi, chết là hết. Thật ra, đời này chỉ mới là phần đầu của sự sống vĩnh hằng. Trong sự sống vĩnh hằng, không có sự chết, bệnh tật, kẻ thù, điều ác hay tội lỗi. Theo Khải Huyền chương 21, là con dân Chúa thật, chúng ta đã tin Chúa và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình, nên chúng ta được diễm phúc trải nghiệm sự sống đời đời qua sự sống mà Chúa Giê-xu lưu xuất trong chúng ta. Và sự sống đó thật trọn vẹn khi con dân Chúa được bước vào thiên quốc với Ngài. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng vũ trụ, muôn loài vạn vật, trong đó có loài người. Từ khi con người đầu tiên phạm tội, tội lỗi đã xâm nhập vào trong thế gian, và tiền công của tội lỗi là hình phạt đau đớn đời đời trong lửa địa ngục. Thế nhưng, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Ngài không muốn con người cứ lầm lạc trong tội lỗi để rồi nhận lấy hậu quả của nó. Nên Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trần gian, mặc lấy hình thể con người, sống như một con người, và cuối cùng Ngài chịu chết trên cây thập tự giá để trả thay án phạt tội lỗi của nhân loại. Đây là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người, để bất cứ ai tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu đều được Ngài tha tội, được kể là công bình, được ban cho địa vị làm con Đức Chúa Trời, được thừa hưởng đặc quyền đặc ân trong nhà của Ngài, và được sự sống vĩnh hằng. Lời hứa của Đức Chúa Trời không giống như của con người, vì Ngài là đấng thành tín. Vì vậy, khi tin nhận Chúa và trở thành con dân Ngài, chúng ta được bảo đảm sống đời đời trong nước vĩnh hằng của Chúa. Chúng ta phải vững vàng bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng, và cũng phải có trách nhiệm chia sẻ sự sống đó cho bà con đồng bào chúng ta.
Và ánh sáng Chúa soi mọi người, tựa lưu ly trắng trong rạng ngời, đêm không còn trong nơi ba ra đi, nơi thiên đàng thật ngôi của Cha. Và muôn dân sẽ suy phục Ngài, đồng giơ tay chúc tôn thờ Ngài, tiếng ca tụng ngân nga cao vang xa, tôn danh Ngài vua chí cao. Đừng ngại nghi, Chúa trở lại ngay, vậy ai ơi lòng hãy sẵn sàng.